This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đài Loan 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Và Tiến xin được chào bạn trong ngày hôm nay. Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến em Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe lắm.
Khỏe. Wow, khỏe lắm. Thời tiết này thì không khỏe mà là lạ đó quý vị. Yeah. Mọi người có bị allergy thôi nhưng cũng giảm dần rồi. Nhưng mà thời tiết phải nói rằng những ngày qua rất là đẹp. Anh Hoàng Tính ngồi trong phòng ngó ra cũng thấy thú vị phải không? Trời bắt đầu những cái màu tối xám xịt đang chuẩn bị phải không Hoàng Tính?
Thì ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta thấy là sẽ có mưa đó quý vị. Nhưng mà không sao, không sao đâu. Mưa trời mưa thì mặt trời mưa không?
Mưa mát mà không mưa bị mát. Allergy nữa.
Người ta nói là 80% cơ hội mưa đó trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì sáng ra thì Hoàng Tính thấy cũng nhỏ nhỏ rõ rõ xuống rồi lúc sáng sớm. Hoàng Tính thấy cũng nhưng mà nói chung ra cũng ok thôi quý vị, không có gì đâu. Đại khái là thời tiết thì thấy nó cũng rất là đẹp, rất là đẹp đó. Ngay trong những ngày sắp tới trừ ngày hôm nay thôi nha ha. Thì sẽ có mưa chút đỉnh.
Trời mưa chắc chắn đó, quý vị trong nhà thì chắc chắn sẽ không bị ướt đâu.
Quý vị mà trong nhà chắc chắn quý vị không bị ướt, đừng đưa chân ra ngoài.
Ra ngoài ướt chút xíu chưa sẽ ướt không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán cũng không được đẹp lắm. Rất là nhiều con số màu đỏ. Thưa quý vị, Dow Jones giảm 89 điểm, hiện tại là 23.934 điểm. Nasdaq thì giảm 29 điểm, hiện tại là 6.979 điểm. SP500 giảm 5 điểm, hiện tại là 2.628 điểm. Thiên Nốt 15 là 3.01%. Dầu thô thì lên chỉ có 1 xu 2 xu, hiện tại là 67 đồng 83 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì giảm 7 đồng 70 xu. 1 ao vàng hiện tại 1.321 đồng 70 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.49%. Tuần rồi cao nhất là 4.32%. Quý vị lưu ý cái con số thì cũng đưa ra nha, bây giờ là 4.49%, gần hôm nay có thể là lên hơn 4.5%, mà tuần rồi cao lắm chỉ có 4.32% mà thôi. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất là 3.71%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng và bán ra là 36.800.000 đồng cho một lượng. Một lời nhắn nhủ như ngày hôm qua, quý vị nào mà đang tìm nhà, muốn mua nhà, cần nhà lắm thì chúng ta mua nhà, không sao. Như vị nào thông thả đó thì chúng ta cũng chờ đợi một thời gian nữa coi xem sao. Thứ nhất là nhà cửa lên khá cao, overpriced. Thứ hai nữa, tiền phân lời lên khá cao, làm cho nhiều người bắt đầu chán nản mua nhà. Thì chắc chắn chúng ta biết rằng cung và cầu, nhu cầu cao thì cung lại bắt đầu thiếu hụt, lại lên giá, đầu cơ tích trữ. Nhưng mà cung họ giảm đi thì những người bán nhà kia bán cho ai, phải xuống giá mà thôi. Thì vì thế chúng ta ráng chờ chút xíu nha. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dòng xe Audi recall 1.200.000 chiếc. Cái lý do vì cái coolant pumps nó bị nghẹt, rác rưới hay là bụi bặm gì đó, nó nghẹt mà làm cho bị overheat. Cái xe nó overheat và nó gây ra hỏa hoạn, cháy xe. Và những cái xe đang nằm trong cái số recall là A4 từ năm 2013 đến 16, A5 13 đến 17, rồi A6 là 2012 đến 2015, Q5 SUV 2013 đến 2017, và đa số những chiếc xe này nằm trong recall. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google ngày hôm nay gọi là hoan hỷ thông báo họ sẽ thay đổi diện mạo của Gmail. Quý vị nào có Gmail account thì trong tương lai rất gần, chúng ta sẽ thấy trong cái email quý vị có là try the new Gmail, giống như cái Google, thế là cái Yahoo trước đây cái thư viện. Nhưng mà chúng ta biết rằng một thời gian khá dài, nhiều năm mà Gmail chưa bao giờ thay đổi cái diện mạo của cái Gmail của họ. Bây giờ thì Google đang họ mừng, họ thông báo, hoan hỷ thông báo, như là thông báo ngày cưới vậy đó, chuẩn bị rằng ra một cái new look cho cái Gmail. Và đây là cái Gmail này họ làm nó rất là tiện lợi cho những người nào có business hay là có đi làm những office đó, thì nó có từng ngày giờ tháng năm rồi the calendar để chúng ta make appointment vân vân. và trong tương lai sẽ rất gần chúng ta sẽ thấy cái Gmail New Look on cái Gmail của quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến rượu. Quý vị nào mà đã từng uống rượu, đã uống rượu và đang uống rượu thì quý vị sẽ thấy rằng giá rượu sẽ bắt đầu đi lên. Trong 60 năm qua thì rượu không bao giờ, chưa bao giờ lên giá, nhưng mà từ năm 2017 cho đến nay rượu đang bắt đầu lên giá. Cái lý do vì năm 2015 đó có khoảng 27.6 tỷ lít được tung ra thị trường. À, khi mà cái nhà sản xuất, tức là cái rượu mà họ sản xuất đó được đưa ra thị trường. Nhưng mà chuyển qua năm 2016 từ con số trên 27 tỷ xuống còn 26.7 tỷ. Rồi đến năm 2017 đó chỉ còn có 25 tỷ hoặc là less, ít hơn. Và theo như con số này đưa ra như vậy thì họ nói rằng những mùa màng cỡ như là bên châu Âu rồi bên Nam Mỹ đã bị mất mùa về rượu rất nhiều. Nó gọi là cái harvest nó bị thất thu. Đến nỗi mà bên Ý đó, bây giờ chúng ta mua một chai rượu đó, nó sẽ lên đến 74%. Thí dụ như một đồng bây giờ là một đồng 74 xu cho một chai rượu, thí dụ như vậy. Thì nó lên đến 74%. Riêng về cái nước Spain đó, tức là về Tây Ban Nha đó, lên 45%. Và nước Pháp thì lên 10%. Và chúng ta thấy rằng cái số gọi là chưa kể Mỹ, nhưng mà Mỹ sẽ lên. Vì ở California chúng ta biết vài năm khoảng trước đây, một vài năm trước đây đó bị cháy, và những cái vườn nho của họ bị cháy rụi luôn. Mà nếu mà trồng đó thì đến bây giờ chưa chắc ra trái nữa, chưa chắc có bông. Và ngay cả South Africa cũng vậy nữa, bị drought. Bên Cali thì bị cháy, bên South Africa thì bị hạn hán, làm cho những cái nho chết rất nhiều và bị thất thu, và làm cho rượu chắc chắn trong những ngày sắp tới sẽ lên giá. Và họ nói đặc biệt những chai rượu mà khoảng 7-8 đồng, 9-10 đồng sẽ lên giá rất nhiều, cái thưa quý vị. À, quý vị nào mà đầu cơ tích trữ thì nên mua rượu bây giờ, và đặc biệt là phần tính của rượu thì cũng mua sớm để khỏi phải trả giá vài đồng hơn, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Seattle, giờ một cái thành phố ở bên Seattle là Washington, đúng rồi, Washington State. Thì trước đây Dũng có đưa bản tin ông cái nhà gọi là chủ của Oracle đã bỏ một số tiền rất lớn, vài triệu Mỹ Kim hay là mười mấy triệu Mỹ Kim đó, để xây nhà cho những người homeless. Vì một cái thành phố gọi là Silicon Valley, một thành phố vàng, thung lũng vàng đó, thì không thể nào thấy những người cù bất cù bơ, giác cái túi đi, quần áo dơ dái đi một vòng đường thì họ thấy họ không chịu nổi. Và họ đã bỏ tiền ra để xây những ngôi nhà tình thương cho những người này. Và trong khi đó thì đây là những cái gọi là cái mạnh thường quân cảm động để xây nhà. Nhưng mà ở thành phố Seattle này có hai cái đại công ty, tức là công ty khổng lồ là Amazon và Starbucks có trụ sở chính ở đây, nhưng mà không có động lòng, cái thưa quý vị. Và làm cho CD này nói là họ phải bắt đầu đánh thuế để cho lấy cái tiền xây nhà cho người nghèo. Và tức là không có tự giác thì họ sẽ bắt đầu tự kêu, và họ đã tự đưa ra. Thì trong tương lai đó, cái công ty nào ở cái thành phố hay là cái thành phố Seattle này thôi là làm trên 20 triệu một năm cái doanh thu đó là phải đóng thuế để giúp cho những người nghèo này, tức là những cái thuế này đó họ sẽ xây những cái nhà là affordable housing, tức là những cái nhà mà rẻ cho những người homeless. Và nếu mà tính như vậy đó thì trung bình một cái người nhân viên mà làm ở những cái công ty này đó trên 20 triệu một năm đó là phải đóng 26 xu. Và tính ra là họ phải trả 540 đồng cho một năm một người nhân viên ở đây, và để đóng cho đủ số tiền thì khoảng 3%. Và theo như con số thống kê sơ lược đưa ra đó thì ở cái thành phố Seattle này có trên 585 công ty làm trên 20 triệu một năm. Và họ làm một cái toán luôn, công ty gọi cái CD này làm một cái bài toán luôn là họ thu lại được khoảng 75 triệu một năm. Và nếu 75 triệu này đó họ sẽ xây được 1.800 căn nhà cho những người nghèo, người homeless ở đây. Thật sự là cái điều này thì cũng khá tốt thôi, giàu quá thì chia sẻ bớt. Nhưng mà chúng ta biết rằng những người nhân viên ở đây đó thì đánh thuế người chủ, thì người chủ là trừ thì nhân viên, người chủ đóng xong rồi trừ của nhân viên, thì những nhân viên đóng 26 xu cho một giờ làm việc thì một năm chia ra là khoảng 540 đồng. Cũng tội ha. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này bản tin vui cho buổi sáng ngày hôm nay, bản tin mà Dung nghĩ rằng nó là vui đây. Vì trong tương lai thì chính phủ yêu cầu những nhà thương và những bác sĩ đó phải để cái bệnh án của bệnh nhân mình trên cái trang mạng xã hội. Cái điều đó điều thứ nhất, cái thứ hai thôi, mà điều đầu tiên đó là họ yêu cầu phải để cái giá cả đàng hoàng, tức là cái price for patient, khi mà chúng ta ví dụ bây giờ tiến Dũng đi bây giờ nhổ răng không có nằm trong đây không ta, ví dụ nhổ răng, nhổ một cái răng cấm là ví dụ nha là 100 đồng, phải để rõ ràng răng cấm nhổ 100 đồng. Nó giống như là một cái chúng ta đi shopping online đó, ai rẻ thì chúng ta đi. Ồ, cái này có sự cạnh tranh rõ ràng đây, nhưng mà họ muốn để như vậy đó, họ không có nói cạnh tranh, họ nói rằng để những người nào mà out of pocket, tức là họ muốn trả tiền túi đó, họ biết là bao nhiêu, chẳng hạn như bây giờ cái insurance cover 80% thì họ đi chụp hình phổi là 1.000 đi thì họ phải trả 200 đồng, nhưng mà bây giờ họ không biết giá thì họ đâu có chuẩn bị tiền sẵn, họ phải thiếu nợ rất nhiều. Vì thế thiếu mà ví dụ bây giờ tất cả bệnh viện đều để lên chụp hình phổi 1.000 đồng thì bệnh nhân biết rằng à tôi phải trả 200 đồng, cái tiền out of pocket là bao nhiêu tiền đó họ biết, và tất cả nhà thương phải là unit price bằng giá như vậy hết. Không, ví dụ không biết rằng họ sẽ làm cách nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc chắn khi mà chúng ta đi shopping around thấy cái bệnh viện này rẻ hơn, bệnh viện này mắc hơn vì có thể là chỗ nằm nó sang hơn, nhưng mà ta biết rằng cái bên cái healthcare bảo hiểm nó cũng mệt mỏi lắm quý vị. Và đồng thời họ cũng yêu cầu các bác sĩ cũng như là nhà thương đó phải để cái patient medical record online, tức là về electronic trên cái là một cái website cái thưa vị. Nhưng mà nếu không đó là họ sẽ bị phạt face a penalty. Chắc chắn nếu là trong tương lai đó một người nào mà bệnh nhân mà lên nhà thương hay là coi cái record của mình không có đó, mình có thể gọi là complain vì nhà thương này không để cái record của tôi, cái bệnh án lên. Cái lý do tại sao vì người chính phủ nói rằng cái những người mà họ đi bác sĩ, thí dụ nha, họ nhức đầu, họ đi bác sĩ chụp hình xong rồi nhức đầu kinh niên, họ cho uống thuốc về là giảm, không sao hết. Rồi trong cái tâm của cái người bệnh nhân đó, họ luôn luôn lo sợ, tôi nhức đầu mà tôi không biết bệnh gì, bác sĩ khám xong rồi cái nói là thôi về đi uống thuốc này đi, mà tôi bị gì tôi không biết. Nhưng mà khi mà cái người bệnh nhân biết cái bệnh án của mình đó, ồ nhức đầu vì đó khi trở trời không sao hết, thì họ lại an tâm, họ không cần phải đi bác sĩ nữa. Nhưng mà không biết bệnh án đó là phải đi bác sĩ, tôi bệnh mà tôi không biết bệnh gì tôi phải đi bác sĩ tiếp, là cái đó là cái tội nghiệp cho bệnh nhân. À, nếu mà quý vị không có bệnh gì nặng nề đó thì tội gì phải đi bác sĩ. Cái lý do đó mà bắt buộc những cái bệnh bác sĩ và những cái nhà thương đó phải để cái thông tin đặc biệt về cái medical record của bệnh nhân lên để họ coi, họ biết cái tình trạng của họ như thế nào. Và hiện tại bây giờ có 78% bác sĩ là để những cái thông tin về medical record của bệnh nhân online, và nhà thương thì đã lên đến 96% rồi. Nhưng mà trong tương lai rất gần, nếu mà không để hết lên đó sẽ bị phạt cái thưa vị. Và chúng ta có thể complain được, chúng ta nói là bây giờ tôi nếu mà bệnh nhân không có, như bác sĩ đó không có online đó, thì họ phải đưa một cái hard copy cho bệnh nhân để bệnh nhân biết, và chúng ta biết rằng khó khăn trước đây vì muốn xin một cái gọi là cái health record, cái medical record đó phải go back to your primary doctor rồi phải làm ký giấy rồi lung tung. Bây giờ thì chính phủ nói rằng no need it, tại vì cái record của mình, mà tại sao mình phải xin phép ghê gớm vậy. Và trong tương lai thì tất cả những bác sĩ trước mắt đó là từ đây đến năm đầu năm 2019 chỉ còn vài tháng nữa thôi, mà quý vị những bác sĩ nào, nhà thương nào, provider patient, Medicare provider patient mà không check được đó, chúng ta cũng sẽ mệt đó kính thưa quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Medicare Medicaid thì quý vị cũng biết vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe, hoặc là nói chung là sức khỏe với bệnh viện với bác sĩ, thì tại Hoa Kỳ này thì họ đều có những cái update hàng năm hay hoặc là từng mùa, hoặc là tất cả những cái sự việc mà cần phải sửa chữa thì họ cũng phải sửa chữa để cho tốt đẹp hơn giữa người bệnh nhân cũng như người khách hàng, cũng như là ở phía healthcare hoặc là ở phía bác sĩ, thì tất cả đều phải có những cái thông tin rõ ràng. Và càng ngày thì Hoàn Tính hy vọng là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều trong những cái thời gian tới bằng những cái sửa đổi. Cái sửa đổi thì có rất là nhiều thưa quý vị, từ nào giờ hay mà có cái gì trục trặc họ thường sửa đổi rất là nhiều lắm thưa quý vị, cũng không sao đâu. Trong cái vấn đề mà những cái bản tin đầu tiên thì Hoàn Tính thấy có cái chiếc xe Audi, thì bà con đồng hương của mình đi cái chiếc Audi này cũng nhiều lắm đó. Nếu có được thì Tiến Dũng cho quý vị thính giả biết là cái Audi A4, A5, A6 hoặc là Q5 của những cái đời nào, từ 2013 cho đến 2016 hay hoặc là mấy không Tiến Dũng?
Dạ, đa số những cái xe này thì nó bị recall đa số hết anh, cái ngàn 17 cũng có nữa.
17 cũng
và
có.
Và A4, A5, A6 và Q5, tất cả đều bị recall hết và đời 13 đến 17, đa số là những 13 đến 17 là phải recall. Chỉ riêng về cái A6 đó là 12 đến 15 thôi. Nhưng mà để quay ngược lại về cái vấn đề mà bác sĩ đó, Tiến Dũng cũng nghe rất nhiều về các bác sĩ ở trong Dallas, ở khu Dallas của mình, tức là Metroplex. Vòng vòng ở đây đó thì cũng có nhiều bác sĩ phải nói rằng có lướt y như từ mẫu thiệt, và cũng nhiều bác sĩ họ, những cái người bạn, người thân Tiến Dũng cũng complain rất là nhiều. Được. Nhưng mà Tiến Dũng hy vọng rằng phải nói là mình làm đúng như cái chức năng của mình đó, Hoàng Tính ha, lướt y như từ mẫu. Mà chúng ta biết rằng bác sĩ đó trước khi ra hành nghề đó là họ có một cái mà gọi là Hippocratic Oath, một cái lời nguyền là họ phải làm từ cái lời đó, cái tương tự giống như lương y từ mẫu đó, cái thưa quý vị.
Nói chung là lời thề ha.
Lời thề, nó đơn giản là lời thề. Nhưng mà thật sự là Tiến Dũng không có plan bác sĩ đâu, nhưng mà vì hiện tại bây giờ như trước đây Tiến Dũng cũng nói chuyện với quý vị đó là bệnh nhân thì thay vì take care một ngày 10 bệnh nhân thì chu đáo hơn, nhưng mà bây giờ cái healthcare nó đưa xuống trong cái network đó, chúng ta phải take care một ngày đến 15-20 bệnh nhân cũng mệt, chứ mình từ chối thì mình lại không nằm trong cái network của họ. Thì điều đó cũng rất khó cho các vị bác sĩ, Hoàng Tính ha. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.